Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Chuyên đề thứ ba của triết học của Phật giáo đó, đề cập đến bản chất chân lý trong đạo Phật. Thì bất cứ tôn giáo nào và cả các hệ thống triết học trên toàn cầu đều quan tâm đến bản chất của chân lý. Trong sự chủ quan cao nhất có thể, các tôn giáo, các hệ triết học, các ý thức hệ chính trị đều cho rằng đó, phương pháp tiếp cận của họ về nhân sinh và thế giới này đó là chân lý. Một số tôn giáo khác còn cực đoan hơn, cũng giống như một số triết phái khác đó, chủ quan hơn khi cho rằng đó chỉ có cách tiếp cận của họ mới là chân lý. Còn những phương pháp tiếp cận của các trường phái tôn giáo, triết học, chính trị không phải của mình đó đều không thuộc về chân lý. Và đây là một trong những mấu chốt quan trọng dẫn đến những mâu thuẫn và xung đột ý thức hệ. Để tránh những cách tiếp cận cực đoan nêu trên đó, thì chúng ta trước nhất tìm hiểu khái niệm về chân lý. Về phương diện triết học logic thì chúng ta có chân lý qua logic của ngôn ngữ, truth in logic, nghĩa là người ta chỉ đánh giá tất cả những lập luận mang tính logic phù hợp với lý trí chủ quan của người chủ trương thì đều được xem là chân lý. Như vậy giá trị chân lý đứng từ góc độ logic học á là chân lý chủ quan hay là chân lý mặc ước hoặc là chân lý rất là tạm bợ, có thể trường phái A, tôn giáo A, ý thức hệ chính trị A thừa nhận là chân lý, còn các tôn giáo khác á thì cho rằng là không, mặc dầu nó có tính logic của nó. Trong tình huống thứ hai đó, chân lý được hiểu nôm na nhất á là sự thật. Thì tiếng Anh á nó có hình thức đó, về tính từ á là true, tức là đúng. Còn danh từ hóa đó là truth. Thì những gì xảy ra đúng với bản chất của các quy luật đều được xem là chân lý. Nhưng quy luật đó là cái gì? Thì cũng rất là tương đối. Quy luật trong khoa học khác với quy luật tôn giáo. Quy luật tôn giáo thì khác với quy luật triết học. Nói chung á, ngay cả trong khoa học, cái được gọi là chân lý đó cũng mang tính tương đối thôi. Là bởi vì trường phái triết học A đôi lúc không thừa nhận những khám phá phát minh thể hiện qua các nguyên lý, định lý của trường phái triết học B. Cho nên chân lý ngay cả trong trường hợp của khoa học cũng là chân lý tương đối, bằng cái đó là sự đúng. Nhưng mà cái sự đúng này đó, cho đến lúc nào nó chưa có những cái phát minh mới đánh đổ được những cái lý thuyết cũ, thì cái phát minh mang tính nguyên lý hay là quy luật đó đó được xem là chân lý. Thì giữa chân lý trong logic và chân lý qua sự đúng á, thì chân lý sự đúng của khoa học á được thừa nhận một cách phổ quát hơn. Bây giờ chúng ta thử đi vào chi tiết hơn chút xíu. Khi nói rằng chân lý trong logic thì chúng ta cũng cần phải hiểu logic là cái gì. Logic á thì liên hệ đến các cấu trúc của lý luận. Có thể nói nếu một phán đoán được xem là đúng hay là sai thì nó phải lệ thuộc vào tính logic của tất cả các lập luận được đưa ra. Thế nên ví dụ như khi chúng ta phát biểu rằng là tất cả con người đều phải chết, nguyên do chúng ta đưa ra theo quan điểm Phật giáo đó vì con người là một vật hữu vi được tạo tác, cái gì được tạo tác cái đó vô thường, cái gì vô thường đó thì cái đó nó sẽ bị biến hoại, không thường hằng bất biến đó. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy đó, cái lập luận logic trong tình huống của phán đoán nêu trên đó là đúng, dù có theo đạo Phật không theo đạo Phật, dù theo tôn giáo không theo tôn giáo, dù theo khoa học hay không theo khoa học á, có ai phủ định được cái đó. Như vậy cái phán đoán đó chỉ được xem là đúng khi toàn bộ các lập luận để chứng minh sự kiện đó, nội hàm đó được xem đó là thích hợp và tương ứng với những gì đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra. Logic thì không đề cập đến chân lý trong ý nghĩa tuyệt đối, có nghĩa là chân lý thì tồn tại độc lập với tính logic. Có những thứ rất là logic mà không có chân lý. Rồi có những cái đó là không hề có tính logic nhưng mà lại có chân lý. Tại vì chân lý nó có quy luật của nó, còn logic thì nó đi theo một cái quy luật khác. Đại đa số thì dĩ nhiên là chân lý bao giờ nó cũng mang cái tính logic. Nhưng mà có những trường hợp nó không có tính logic nhưng mà vẫn có sự thật. Thì trong ngữ nghĩa này đó, chúng ta không nên đẳng thức quá một giả định thành chân lý chỉ vì điều đó với, phù hợp với hệ thống lý luận mang tính logic. Các nhà logic học đó, sử dụng các ngôn ngữ hình thức nhằm mô tả chân lý có liên hệ đến họ. Cho nên chỉ có chân lý dưới sự giải thích hay là chân lý trong hệ thống logic. Thì đây là những người logic học đó, định nghĩa thế nào là chân lý. Thì định nghĩa này đó làm cho chúng ta có một cái nhận thức đó là chân lý là một cái gì đó rất là tương đối, chứ không thể xem là đó là một cái định đề mang tính tuyệt đối được. Trong tiếng Anh đó, chân lý logic đó thường được gọi là logical truth. Thì thường nó sẽ có liên hệ đến hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là chân lý thông qua sự phân tích và chân lý thông qua tính logic của ngôn ngữ, vốn được xem là yếu tố không thể thiếu. Cho nên theo cách này đó thì các nhà logic học sẽ cho rằng bất cứ các phán đoán đúng trong thế giới khả thể đối nghĩa với các sự kiện trong cách giải thích khả thể vốn chỉ đúng ở thế giới này như bản chất là sự thật đã từng xảy ra. Thì đó là cái cách định nghĩa khái quát về chân lý dưới góc độ logic học. Thì ở đây chúng ta thấy là nó lại thuộc vào yếu tố phân tích và yếu tố cần thiết của vấn đề. Nhưng mà có những cái sự kiện người ta phân tích có thể là không nên tính chú, nhưng mà sự thật nó vẫn có. Đẳng thức hóa của công thức này nó có thể đưa ra nếu A và B thì A chấm chấm chấm. Đó là cách mà các nhà lưu hạch đã nêu ra. Thì A nó được xem như là một cái phán đoán nào đó ha. B được xem là một phán đoán khác. Thì A và B nó mang tính điều kiện, thì lúc đó nó phải phát sinh ra cái vế thứ hai được xem là cái kết quả tất yếu từ cái tính điều kiện này. Như vậy công thức đó chỉ đúng với ý nghĩa của biểu tượng và các khái niệm từ ở trong chính nó, còn vốn chẳng vì một cái sự kiện gì trong thế giới cụ thể nào. Cho nên ví dụ như có nhiều người nghèo đó, họ mong ước không chỉ là cơm áo gạo tiền, mà thỉnh thoảng có nhiều người rất là hào phóng khi đặt ra một cái giả định: nếu tôi trúng số độc đắc hàng tỷ đồng, tôi sẽ làm từ thiện cho những người già, neo đơn, trẻ mồ côi, thành phần cơ nhỡ, để không ai bị bỏ lại sau lưng. Đó. Thì cái vế nếu trúng số độc đắc đó là mang tính cách là giả định. Và tính giả định này có khả thể xảy ra hay không đó là một chuyện rất là bấp bênh, không có gì là chắc chắn. Còn cái vế thứ hai đó là cái vế tương đương. Bên cạnh cái việc mà tôi sẽ làm từ thiện đó, tôi sẽ đóng góp cho nhà nước, chẳng hạn như là mua 1.000 liều, 2.000 liều hay là 1.000.000 liều vaccine miễn phí hoàn toàn cho người dân để ngăn chặn đại dịch Covid-19, thì lúc đó đó đời sống của con người đó sẽ có thể góp phần tái phục hồi lại như trong trạng thái trước đây. Thế đây là một cái mệnh đề đó, chúng ta thấy là nó có hai tính điều kiện, mà điều kiện đó là một cái khả thể, nó có thể xảy ra ở biên độ cao nhất là hiện thực, nó cũng có thể không xảy ra với biên độ thấp nhất là ngược lại với hiện thực, đâu có gì là chắc chắn đâu. Đó. Do đó để trải nghiệm an vui hạnh phúc thì Đức Phật khích lệ chúng ta không nên quá lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an về những chuyện chưa xảy ra. Tức là các giả thuyết về tương lai nó làm cho mình mệt mỏi về tâm lý. Còn cái quan trọng nhất là phải tập trung ở hiện tại, tôi bỏ qua đi các cái mệnh đề mang tính điều kiện, tính khả thể, tính rủi ro. Chúng ta tập trung vào tính hiện thực, bây giờ, tức là thời gian đang diễn ra, tại đây, tức là không gian mà chúng ta đang có mặt để thực hiện một nhiệm vụ, một cái phần sự nào đó. Về bản chất thì các nhà lưu ý học cho chúng ta biết là trạng thái của hiện hữu sẽ tương thích với sự kiện hay là thực tại. Hiện hữu là cái khái niệm triết học để chỉ cho mỗi hữu thể, trong đó có con người, động vật, thực vật, mọi pháp hữu vi ở trên đời đều được xem là tất cả các hiện hữu. Và các hiện hữu đó, đó nó có thể tương thích với một cái thực tại nào đó. Ở phạm vi bình dân hơn thì ta nói là mỗi hiện hữu đó nó tương thích với một cái sự kiện nào đó. Sự trung thành với nguyên gốc, rồi tiêu chuẩn và lý tưởng sẽ tạo ra tính logic của tất cả các phán đoán mà con người có thể sử dụng trong quá trình truyền thông cho cộng đồng, nhằm đạt đến một nhận thức chuẩn mực nào đó. Ở phạm vi bao quát chúng ta gọi là nhận thức về sự thật. Như vậy bất cứ một nhận thức nào nó không có tương thích với tính thực tại và tính sự kiện đó thì cái đó được xem là phi chân lý. Cho nên ví dụ như ai đó vào giờ phút này, tức là 2:15, nói rằng là tôi vừa nhìn thấy thầy Nhật Từ ở Ủy ban Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, thì dĩ nhiên là những người không có mặt ở tại Ủy ban Nhân dân TP HCM đó thì sẽ không có thể xác định rõ là cái thông tin đó nó có tương thích cái sự kiện và thực tại đó hay không. Có thể là tin, có thể không tin, tùy theo cái mối quan hệ giữa người tin với người cung cấp cái thông tin đó. Còn nếu gần 20 tăng ni, nghiên cứu sinh và các nghiên cứu sinh ngoài đời đang theo dõi buổi học này đó, thì người ta sẽ thấy rất rõ tuyên bố đó là không tương thích với sự kiện và cũng không phù hợp với thực tại. Vì do dưới phút này thầy Nhật Từ đang giảng trên lớp cho các nghiên cứu sinh nghe, chứ làm gì đang có mặt ở tại Ủy ban Nhân dân TP HCM. Như vậy cái tính tương thích với sự kiện và thực tại mà trên nền tảng của logic này đó, người ta gọi đó là một chân lý, lại bị lệ thuộc vào các điều kiện tất yếu. Điều kiện tất yếu là gì? Cái mô tả đó nó phải ăn khớp với cái sự kiện, và sự kiện đó phải có một cái người ta gọi là đang chứng kiến cái sự việc diễn ra đó trong không gian và bối cảnh thời gian đó. Cho nên trong sự phản ánh về tính tương thích đó, thì chúng ta thấy là tương thích trung thành với bản gốc được xem là tiêu chuẩn đánh giá lý tưởng cao nhất về cái gọi là sự thật ở trong đời. Còn trong thời gian qua thì báo chí Việt Nam đưa tin rất nhiều chị em phụ nữ bị những người lừa đảo ở châu Phi, đóng vai là đó là những người Mỹ da đen, triệu phú, tỷ phú, muốn lập nghiệp lâu dài tại Việt Nam, muốn tìm một cô gái nào đó đó để tiến tới một bước xa. Rồi họ khoe là có nhiều tài sản, động sản, bất động sản, có thể hứa hẹn cho cô gái nhà già cá tinh đó đó về cái sự mừng rỡ một tương lai tươi sáng. Để làm cái việc này đó thì họ sẽ gỡ rất nhiều các cái văn kiện, mà chủ yếu đó là văn kiện giả, cũng có dấu, rồi cũng có mộc, cũng có mã số công dân, mà có nội dung, rồi có đủ các cái bằng chứng về ngân hàng. Rồi sau đó người ta sẽ nói rằng đó, để biến thành một hiện thực thì đầu tiên á, cái người tiếp nhận được cái nguồn viện trợ nước ngoài này đó phải đóng vào một cái khoản lệ phí mà tạm gọi là như là lệ phí ngoại giao chẳng hạn. Thì cái người mà có cái niềm tin cộng với cái trái tim thương yêu vì nghĩ đến cái tương lai tươi sáng của mình, làm giàu số được cái nghèo, có thể giúp đỡ cho người thân, cho nên sẵn sàng nghe theo sự chi phối đó. Cuối cùng là tiền mất tật mang, là bởi vì các tuyên bố của những anh da đen ở châu Phi lừa đảo phụ nữ Việt Nam thường ở tuổi trung niên giàu có, nhưng mà hiểu biết và kiến thức không rành, nghĩ rằng là mình có thể trở thành bà hoàng đẳng cấp là Việt Nam hoặc là đẳng cấp toàn cầu. Nhưng cuối cùng á thì cái tuyên bố đó và cái sự kiện đó không có tương thích với nhau, cho nên cái đó không được xem đó là chân lý. Về nền tảng đó thì chúng ta phải khẳng định rằng chân lý phải có sự sử dụng mang lại lợi ích cần được giữ lại trong hệ thống ngôn ngữ. Đang khi ngôn ngữ và các từ đó chỉ là công cụ truyền thông để giúp chúng ta hiểu được chân lý thôi. Như vậy bất cứ chân lý nào cũng có những hệ giá trị và lợi ích kèm theo. Rồi cái hệ giá trị đó được giữ ở trong đời sống truyền thông của con người. Tôi nói ví dụ như khi mời gọi các nghiên cứu sinh đăng ký khóa tiến sĩ Phật học tại Học viện Phật Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì người đại diện cho học viện đó sẽ phải giải thích rằng lợi ích của khóa học tiến sĩ lần này là gì. Thứ nhất là mình sẽ góp phần trở thành là một trong những tăng ni và Phật tử đầu tiên tốt nghiệp tiến sĩ Phật học của học viện và của toàn quốc. Thứ hai đó, bằng cái kiến thức chuẩn cao, thậm chí có chiều sâu và chiều rộng, thì các nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp ra trường đã sẽ có cơ hội trở thành là người giảng dạy ở gấp cử nhân. Lẽ thứ ba đó, lời Phật dạy đó là giải pháp rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, mang lại an vui phúc. Cho nên là ai học chương trình đào tạo tiến sĩ thì giàu có vất vả, nhất là mình không có kiến thức về ngôn ngữ gốc Bali, Sanskrit, Hán cổ, rồi Tây Tạng ngữ cổ, lệ thuộc vào các bản dịch rất là bấp bênh, thì lúc đó đó người nghe, cụ thể là các nghiên cứu sinh đó, sẽ cảm thấy vội vàng đi nhận làm chủ trì hay là tham gia một Phật sự hoặc làm một cái công việc gì đó cho ngôi chùa, cho giáo hội của mình đang sinh hoạt, thì rõ ràng chúng ta sẽ có được một cái sự kích thích rất là lớn, theo đó dễ dàng tham gia để học cái khóa học này. Còn nếu như mà mình không nhìn thấy được các cái lợi ích của đó thì chúng ta sẽ khó chấp nhận được. Vì học tiến sĩ phải mất trung bình 2 năm cho đến 5 năm. Rồi đề tài nghiên cứu đó phải là đề tài mới. Còn nếu không phải là đề tài mới thì chúng ta có cách tiếp cận khác, phương pháp nghiên cứu khác, rồi các cái giả định kết quả mà chúng ta sẽ mang lại cho cộng đồng, công bố cho con người đó là cái gì. Thế là ít nhất là nó phải có cái giá trị lợi ích. Thì ở đây chúng ta thấy là định nghĩa chân lý dưới góc độ tiện ích, nó chắc chắn là dễ bị lạm dụng lắm. Cái gì có lợi thì ta mới tham gia để thực hiện. Rồi do đó người ta có thể mua chuộc, chạy trọt bằng nhiều hình thức khác nhau để được xác nhận tính lợi ích. Nhưng mà trên thực tế có những thứ đó lại không có liên hệ gì và cũng không có gì đảm bảo rằng đó là chân lý. Còn vế thứ hai thì chúng ta dễ chấp nhận rồi. Về bản chất thì ngôn ngữ cũng như là các từ chỉ là công cụ truyền thông thôi, chứ không phải là cụ cách trong chúng ta. Thế mỗi một dân tộc có cách truyền thông khác nhau, dùng cái ngôn ngữ khác nhau. Tôi nói ví dụ, đối với người Ấn Độ truyền thống đó, khi biểu tỏ sự tán đồng với thầy cô giáo, với người đang đối diện trước mặt, với bất cả những người xung quanh, thì dân Ấn Độ sẽ lắc đầu như thế này. Đồng ý là lắc đầu. Nếu mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa biểu tượng của sự lắc đầu đó trong văn hóa Việt Nam có nghĩa là gì? Không tán đồng, thậm chí là ê chề, và thậm chí thể hiện cái sự gạt nghiêng, không hài lòng nữa. Còn trong văn hóa Việt Nam á, đồng tình là gì? Gạt đầu, cúi đầu xuống như thế này, ngẩng đầu lên. Lúc mà tôi mới qua Ấn Độ vào năm 94, thì mặc dầu đã học cử nhân Anh văn ít nhất là 2 năm đại cương ở Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, thì tiếng Anh tôi nghe trực tiếp tôi đó là nhiều, nhưng mà vẫn phải mang theo một cái máy cassette tape để thâu mình làm quen với cái cách phát âm tiếng Anh của người Ấn Độ. Thì khi lên lớp học muốn có rồi để nghe lại bài giảng thì tôi mang cái máy theo đặt ở trên bàn để thâu, thì giảng viên nó lúng túng. Rồi tôi là ngồi bằng đầu, tôi thích là ngồi bằng đầu, đi học cái gì tôi cũng ngồi bằng đầu chứ, để mình tập trung. Rồi giảng viên cũng chú ý đến mình cũng phải chú ý đến bài vở nội dung đang được diễn ra để không bị quê với chúng bạn khi được thầy cô giáo yêu cầu mình trả bài hay là xung phong làm một cái việc gì đó. Thì như vậy thì khi mà mình tâm đắc những điều mà thầy cô giáo giảng ở trên lớp, ngoài mình đã có thao ban rồi, mình cũng phải gật đầu thế này tâm đắc thì làm cho giảng viên nó lúng túng. Thứ nhất là mình thao ban mà không xin phép. Cái thứ hai đó, nó là một cái sự rất là bất ngờ, có lẽ cũng chưa từng có một sinh viên Ấn Độ nào tới làm việc đó. Rồi thứ ba đó là cái gì mà ý thức rằng là lời giảng của mình sẽ bị quay, cho nên nó có thể sơ xuất việc A, bất toàn trong việc B và chưa được hài lòng ở trong tình huống C. Cho nên có rất nhiều giảng viên người ta không có tự tin khi mà đứng trước máy quay hay máy thu âm. Cho nên về bản chất thì tất cả các ngôn ngữ trên toàn cầu chỉ là công cụ chứ không phải là cố gắng trong truyền thông. Bởi vì cũng là một cái hành động đó thôi. Nhưng mà người Việt Nam là hiểu theo nghĩa khác, người Ấn Độ hiểu theo nghĩa khác. Cái công cụ đó nó lệ thuộc vào cái tính biểu đạt, tính mặc định văn hóa thông qua sự biểu đạt này. Về tiêu chuẩn để đánh giá chân lý đó thì có rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau, nhưng chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất được chấp nhận, còn lại chỉ là giả thuyết. Thì ở đâu cũng vậy thôi quý vị, khi có một vấn đề gì đặt ra Nếu có 1.000 người tham gia, có thể có 1.000 ý kiến, 1.000 quan điểm, 1.000 cách thức, nhưng mà đúng nhất chỉ có một cách thôi, chứ đâu thể là có nhiều cách được. Ví dụ như là khi đi đến chùa Giác Ngộ, quý vị có thể đi từ đầu đường bệnh viện Chợ Rẫy, hoặc là từ ngay cái công viên Đại Hàng, hoặc là ở đường Sư Bà Hạnh nói dài đi thế, hoặc là từ bên phía chợ Đông đi qua bằng đường bộ, hoặc là bằng đường Sư Bà Hạnh, hoặc là bay bằng trực thăng. Nó có nhiều cái cách để tiếp cận đó. Nhưng mà chuẩn nhất về chân lý nó chỉ có một duy nhất thôi. Cho ví dụ, nếu quý vị có phương tiện xe hơi, rồi có xe lửa, có xe bus, rồi có xe Honda, có xe đạp, có phương cách đi bộ và có trực thăng, thì tôi tin chắc rằng trực thăng đó sẽ giúp cho quý vị và hành khách nói chung đến được đích điểm mình nhanh hơn là các phương tiện vừa nêu. Thì đó là cái tiêu chuẩn cao nhất được chấp nhận. Rồi cái đó được gọi là chân lý. Còn những thứ còn lại đó gần đúng, chỉ được gọi là gần tiếp cận được với chân lý thôi, chứ còn chưa phải là tự thân của chân lý. Trong toán học đó, thì cái gì gần đúng được hiểu là gì? Sai. Còn trong ngôn ngữ tâm lý đó, thì chúng ta tiếc nuối, xích nữa là tôi trúng độc đắc. Sai một con số là nó sai hoàn toàn, là sao gọi là xích nữa, hay là may mắn. Cái cách đó là cách nói an ủi thôi, chứ còn nó không phải là mô tả được chân lý. Thì bây giờ chúng ta thử đặt ra đi. Thứ nhất á, chân lý đó là chủ quan hay là khách quan? Thì có người đó thì nói rằng là chân lý là khách quan, thì nó tách rời và không bị lệ thuộc vào quan điểm của con người, bao gồm con người tôn giáo, con người triết học, con người chính trị. Nhưng mà cũng có nhiều người ta nói chân lý là nó lệ thuộc vào cái nhìn chủ quan. Ví dụ Việt Nam mình có câu đẹp là ở con mắt nhìn. Thì đối với người A bằng cái cặp mắt nhìn B thì được xem là đẹp. Nhưng mà người C đánh giá người A đó bằng cái cặp mắt riêng của họ, cậu biệt nghiệp riêng của họ, thì có thể là không đẹp. Ở đây thì tôi đoán là các thầy các sư cô đều biết cái tập tục là chọn hoa hậu ở một nước thuộc về châu Phi. Thì từ nhỏ đó, những ứng cử viên hoa hậu á, thì người ta phải làm sao cho cái càm này nó chề xuống, và dùng một cái dụng cụ nông đó, để đặt được một cái ly nước ở trên cái cà, nó xè ra như thế này, nó to ngon rất là xấu đối với quan niệm thẩm mỹ của Việt Nam và Trung Hoa. Nhưng mà đối với dân châu Phi đó thì đó là một cái nét đẹp. Chỉ có phụ nữ nào họ huấn luyện từ hồi nhỏ, cái cà nó chảy xệ ra đặt cái lên được, thì người đó được cho là hoa hậu, tức là đẹp nhất. Như vậy thì đối với cái tiêu chuẩn mỹ cảm của người châu Phi là nó khác hoàn toàn với dân da trắng, dân da màu trong đó có Việt Nam. Nó đâu có cái chuẩn mực gì được xem là tuyệt đối đâu. Như vậy chân lý đó ở góc độ này được gọi là chân lý chủ quan. Còn Đức Phật đó, thì nêu ra có hai loại chân lý: chân lý mặc ước, còn gọi là chân lý giả định, tức là những cái mặc định trong xã hội và cộng đồng rất là vừa phải chứ không có tuyệt đối được. Đối lập với cái chân lý từ đó này đó, chúng ta có khái niệm chân lý tuyệt đối. Dù các bạn có tin đạo Phật không tin đạo Phật, là người theo tín đồ là tín đồ hay là những người không có tín ngưỡng, thì có những cái sự thật mà chúng ta không thể phủ định. Xin đi ví dụ như khi chúng ta nói là mặt trời đó không phải là một mặt phẳng, quả địa cầu này không phải là mặt phẳng. Đang khi trên thực tế đó thì quả địa cầu nó có hình bầu dục, xoay thường xuyên không có gián đoạn xung quanh mặt trời do lực tương tác của các loại hành tinh và định tinh trong một hệ mặt trời nhất định nào đó. Thế đó là một cái quan điểm, nó thể hiện cái tính hoặc là tương đối hoặc là tuyệt đối của những cái phán đoán, những phát biểu. Còn theo Đức Phật á, chân lý đó về bản chất nó là tương đối ở góc độ xã hội và là tuyệt đối trong bản thể của bộ sơ vật hiện tượng. Về đặc điểm của chân lý đó thì chúng ta có thể nêu ra, thứ nhất đó là sự trung tín, faithfulness, hay là sự trung thực, fidelity, hoặc là sự trung thành, loyalty, hay là sự chân thành, sincerity, hoặc là tính xác thực, veracity. Đó. Thì đó là những nhà triết học đó, ta nêu ra các cái bản chất vốn có của chân lý trong từng con người và sự vật. Ở đây là định nghĩa ở cái phạm vi bao quát nhất. Đó. Vì đó là sự thật, mà sự thật thì nó không có thay đổi. Không thay đổi thì nó phải là trung tín, trung thực, trung thành, chân thành, xác thực. Ai cũng có thể xác thực được, xác chứng được. Xin đưa ra một ví dụ. Từ năm 2006 đó, Hòa Thượng Viện Trưởng đã trùng tu thành công giai đoạn 1, xây dựng mới thành công giai đoạn 1, cơ sở 2 hay gọi là cơ sở Lê Minh Xuân của Học viện Phật Pháp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì một sự thật mà chúng ta không thể phủ định đó là trong giai đoạn 6 tháng của năm 2016 đó, rất là vất vả. Vì đó là rừng tràm, đất mặn, phèn chua, rồi kiến ba khoang, kiến lửa, ong vò vẽ. Đó. Toàn một xung quanh đó, không có cư dân. Ở đầu đường thì vào đến 60 mét. Theo cái đường biên của con đường là có hộ dân. Thì sau 60 mét đó đi sâu vào 300 mét nữa, đó là toàn bộ cái khu cơ sở 2 của học viện. Thì bây giờ ai đó mà tuyên bố rằng đó là ở tại Học viện Lê Minh Xuân, thì tăng ni sinh nội trú sẽ phải đóng tiền, tăng ni sinh nội trú sẽ mất rất nhiều thời gian vì ở đây một ngày tụng kinh là 6 thời. Ở đây chúng ta thấy là cái tuyên bố đó nó hoàn toàn đâu có mang tính trung thực đâu. Nó cũng không xác thực được. Trên thực tế thì chỉ có 2 thời kinh, buổi khuya và buổi tối. Rồi phân công chấp tác lo vụ theo nhóm. Mỗi ngày đó thì cần một nhóm trung bình là 30 người phụ bếp. Rồi cũng khoảng vài chục người phụ hành đường, dọn dẹp xuống để rửa. Cứ như thế phân công. Giờ trung bình từ 10 ngày đến 16 ngày đó, nó nấu lại một lần, chúng ta có cơ hội phục vụ lần nữa. Cho nên tất cả những mô tả nào nó phản ánh không đúng trung thực, cái đó nó không được xem là chân lý. Đặc điểm thứ hai, dù là chân lý gì, hễ là chân lý thì phải có đặc điểm đồng thuận hay là tương thích với sự kiện và thực tại. Tức là phải tương thích với nhau. Còn không có tương thích cái đó không phải là chân lý. Ví dụ như quý vị vừa nghe cái tiếng chuông, giờ tôi thính lại nè. Tôi gõ rất là nhẹ. Độ ngân vang có thể lên đến 90 giây. Mà cái chuông thì màu đen. Về thẩm mỹ thì nhìn thấy không ấn tượng. Nhưng độ ngân vang của chuông Đài Loan bao giờ cũng tốt hơn độ ngân vang của chuông Huế. Rồi chuông Huế thì có độ ngân vang hơn các tỉnh còn lại. Thưa quý vị, lấy cái nội dung tuyên bố đó đi kiểm chứng bằng cách là so sánh đối chiếu các loại chuông chuông Huế, rồi chuông sản xuất ở Bình Định và một số tinh thần khác. Thì rõ ràng á, cái công nghệ pha chế tỷ lệ đồng và những yếu tố khác rất là đạt yêu cầu, để theo đó khi sản xuất xong một cái chuông đánh vào tiếng càng vàng rất là sâu lắng. Thì ở đây cái mô tả này đó, nó ăn khớp với tính sự kiện của cái chuông, việc gõ chuông không phải ở chỉ có chùa Giác Ngộ mà ở khắp nơi khác. Thì trong tình huống này chúng ta có thể phát biểu rằng đó, tính sự kiện của chân lý truth factuality và tính trung thực của chân lý truth fidelity được xem là hai yếu tố không thể thiếu để cho lời tuyên bố về sự vật và sự kiện đó ăn khớp với nhau, để theo đó chúng ta đánh giá đó là một chân lý. Đặc tính thứ ba đó, chân lý là quy luật. Khi nào các từ, các biểu tượng, các ý niệm và niềm tin được xem là đúng trên nền tảng của quy luật. Thì ví dụ như trong giai đoạn mới làm cầu con đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi ngang qua Long An, thì mấy tháng sau đó đó, lúa nằm dọc theo con đường cao tốc này đó bị thất thu. Cái người nông dân không hiểu và không giải thích được tại sao, cũng là bón phân, tưới nước, chăm sóc và thuốc trừ sâu, rồi ánh sáng, điều kiện khí hậu rất là thuận lợi, mà tại sao nó không có tăng trưởng được như trước khi có cái con đường này đi ngang qua. Thì thông qua nghiên cứu thì các nhà nông nghiệp học mới phát hiện ra đó là lúa kỵ ánh sáng vào đêm. Đang khi đó cùng điều kiện tương tự, thanh long rất cần được phơi ánh sáng đèn đỏ về đêm để sai trái hơn, và cái vị của thanh long ngọt hơn, vỏ thanh long tươi đỏ hơn. Bây giờ nhà hộ nào sống bằng cái nghề trồng cây thanh long ở tại Phan Thiết đều biết rõ quy luật đó, là cũng là một cái tình huống giống như nhau thôi. Đó là bị ánh sáng chiếu vào đêm. Đang khi lúa thì bị thất thu, nhưng thanh long thì lại trúng mối. Thì như vậy thì đây chúng ta thấy là gì? Cái quy luật đó được xem là chân lý. Nhất là chân lý của thanh long tăng cường ánh sáng về đêm, và chân lý của những cái loại cây trái không thuộc cây thanh long. Thì rõ ràng nó khác nhau. Có cái thì trúng với quy luật, có cái không phù hợp với luật, cái nào không phù hợp với luật cái đó phải là chân lý. Trong phần 2 đó của chủ đề chân lý này đó, thì tôi sẽ trình bày khái quát về tiêu chí đánh giá chân lý. Thứ nhất đó, là cách thức để kiểm tra chân lý, test of truth. Đây được xem là quy chuẩn sử dụng nhằm đánh giá tính chuẩn xác của các phán đoán. Và đây cũng được xem là công cụ xác minh kiểm định, tools of verification. Cái gì là chân lý, cái đó chúng ta có thể kiểm chứng được, không có sợ. Còn cái gì không có sự thật thì người ta rất là sợ. Sợ công bố ra là bị phanh phui, bị tố giác, bị chống đối, bị thua kiện, bị rắc rối về luật. Trong 3 tháng vừa qua thì chúng ta thấy là cộng đồng mạng nóng lên một cái sự kiện sao kê. Trước đây thì ta mê tín, ta tin vào sao Thái Bạch, sao La Hầu và nhiều cái sao thấu khác. chiếu mệnh đó thì năm đó cuộc đời của mình là ba chìm bảy đổ tám lên đen, nhưng mà những thứ sau đó không có chung gì hết á. Bây giờ sao kê là nóng nhất trên mạng xã hội. Thì lưu tiệc đây tôi cũng xin nói thêm á, về nguyên tắc luật á, chỉ có những người có tham gia đóng góp từ thiện, tức là người có liên hệ trực tiếp á, trong câu chuyện đó mới được quyền yêu cầu người mà mình tín nhiệm, ủy thác gửi một cái khoản tiền phải sao kê để xác minh là cái tiền của mình đó, đóng góp á nó có chuẩn hay không. Còn những người không tham gia đóng góp tiền đó vào cái việc mà ủy thác tín nhiệm thì không có đủ tư cách để yêu cầu sao kê. Điều thứ hai là các cá nhân nhận ủy thác hay là các tổ chức có chức năng tiếp nhận tiền để làm từ thiện cho quần chúng đó không phải có trách nhiệm đi sao kê, ngoài trừ những người đóng góp đã đành, và cái yêu cầu của cảnh sát điều tra hoặc là cái yêu cầu của tòa án trong một cái vụ án xử nào đó thì lúc đó đó thì các đương sự phải có trách nhiệm sao kê chứ không thể trốn tránh, và phải phối hợp với ngân hàng. Còn ngân hàng thì quy tắc là phải bảo mật thông tin, dầu có nhiều người ta rửa tiền hay là tiền phi pháp, tiền không hợp pháp, khi mà nơi nào, quốc gia nào cho phép mở ngân hàng thì phải tôn trọng cái quy luật đó. Đó là bí mật thông tin. Thế bây giờ cộng đồng mạng ta mới lý luận, nếu anh chị ông bà đó đi làm từ thiện đó mà không có gian dối thì tại sao không dám công bố sao kê? Đó là nói liều mạng. Và đang khi những người yêu cầu đó thì đâu có đi làm từ thiện, đâu có đóng góp từ thiện cho cái người mình yêu cầu sao kê đó. Nên người ta được quyền im lặng, và người ta được quyền không trả lời, hay là người ta được quyền phê phán. Bởi vì cộng đồng mạng này rất phức tạp, có nhiều người ta sống bằng cái nghề YouTuber, Facebooker. Cho nên đó, ta phải cung cấp thông tin giả, thông tin xạo, thông tin xuyên tạc, vu cáo để mà câu view. Mà view nhiều thì có tiền. Còn đám đông thì ta đâu biết gì đâu. Hễ có một cái người nào mà có uy tín là sướng lên yêu cầu, tất cả ta đùng đùng ta la, ta yêu cầu theo. Mà những người la đó thì phần lớn là những người không có đóng góp. Còn về bản chất của thân lý ta không sợ sao kê. Tại vì mình có làm thật thì công bố cái sao kê đó là tốt. Thì rất tiếc đó là các nhân vật mà làm từ thiện tại Việt Nam á, họ có uy tín nhưng mà họ không có phải là chuyên gia làm về từ thiện. Cho nên đó, họ không có một cái nhóm gồm có kế toán, thủ quỹ, rồi báo cáo có phần tổng thu, rồi tổng chi. Hai cái số này nó phải ăn khớp vào với cái thực tế. Thì cái đó được gọi là chân thật. Cái đó là bài kiểm tra chân lý về từ thiện. Thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay của tôi đó, vì việc là trong 9 năm qua đó, tất cả một cái chương trình nào cũng bắt đầu bằng chữ C, C viết tắt có chương trình. Sau khi cái chương trình nó kết thúc là đều có một cái báo cáo chi tiết về tổng với số thu và số chi. Số chi ra để đi mua trang thiết bị hay là vật dụng đó luôn luôn rẻ hơn thị trường. Tức là mua bằng với cái giá gốc, thậm chí là cái giá đại lý. Có thể là giá tốt nhất, và chúng tôi chỉ báo cáo cái giá trị thật đó thôi, chứ không phải là báo cái giá trị trên thị trường. Thí dụ như là chùa Giác Ngộ mua hiện nay là đã đóng góp được khoảng 26.000 túi thuốc theo cái toa của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho 10.000 điều trị F0 tại nhà. Thì mỗi một túi thuốc á, ở chùa chúng tôi mua nó có hai đợt, đợt mua đầu lên 77.000, đợt mua hai đó chỉ có 70.000 thôi. Là khi cũng là túi thuốc đó với 8 loại thuốc đó chỉ 10.000 như thế. Ở như chỗ khác người ta tính là nhiêu, 200.000 hoặc là 300.000 hoặc là 400.000. Đó là ta tính giá trị trên thị trường. Còn chúng tôi là tính cái giá mà mình mua, nó rẻ hơn dữ lắm quý vị. Thì ai mà rành về vấn đề mua sĩ hoặc là mua tư cách đại lý thì mới thấy được cái cách mà quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ làm rất là tiết kiệm. Cũng là với cái số tiền đó, người đóng góp đó sẽ có cơ hội thực hiện được nhiều thứ. Thì tương tự hòm chiều hôm nay là nãy giờ tôi lên hơi trễ là vì tiếp nhận mấy hòm đem về 400 cái hòm mà là bằng ván ép nặng khoảng 15 kg. Cái giá đó nếu quý vị đi mua chỗ khác đó phải là 2 triệu đồng. Chúng tôi đã nhờ Phật tử thân quen á, chỉ có khoảng 900 ngàn, và đang nỗ lực để có thể giảm thêm cái giá nào nữa, được cái nào nữa tốt chừng đó. Còn hộp giấy mua ở bên Tích Lan á, giá gốc ở bên bển nhờ Đại sứ quán Việt Nam tác động, rồi từ thuế ở hai đầu, rồi vận chuyển thủ tục hải quan, các thứ về tới đây đó 700 ngàn cái. 700 ngàn đó nặng chỉ có 11 kg mà có thể chứa được một cái thi thể nặng 100 kg, rất là tiện ích. Thì cái tất cả những thứ này quý vị có thể kiểm tra được, tại vì làm chúng tôi công bố hết là nhờ bộ phận nào giúp đỡ, làm tổng kết phần thu phần chi. Thực ra cái sao kê nó chưa nói được cái gì, sao kê chỉ nói được cái phần thu thôi, còn cái phần chi đó là cái mà chúng ta làm sau khi nhận cái ủy thác của một cá nhân hay tập thể. Hai cái này nó phải ăn khớp nhau, và ăn khớp với cái thực tiễn ở nơi mà chúng ta làm. Là chịu giác ngộ khi mà làm với cơ quan nào cũng vậy, cũng yêu cầu người ta làm cho mình một cái mình tạm gọi là biên lai, ghi nhận cái tổng số tiền đó, số vật dụng đó mình đem tới, lưu giữ hết á. Mặc dù mình làm tốt mà nếu mình không có làm những bằng chứng này thì sau này không có kiểm tra được, không có thuyết phục quần chúng được. Tất cả đều lưu giữ hết. Thì cái đó tạm gọi đó là bài kiểm tra chân lý. Nghĩa là cái gì là chân lý, cái đó có thể kiểm tra và xác minh được. Còn nếu không có công cụ để xác minh được, không có kiểm định được, cái đó nó dễ bị người ta gọi là đánh vào cái sự hoài nghi, hoặc là người ta lợi dụng vào cái đó để người ta làm cho những người làm từ thiện mất hết ý chí làm từ thiện, chán bỏ làm từ thiện. Vì làm từ thiện tốn công, tốn tiền, tốn sức, tốn thời gian, mà bị toàn là chửi không à, làm sao người ta làm được. Cho nên bản chất của chân lý phải có thể kiểm chứng được. Chúng ta phải lưu ý là không phải công cụ nào cũng đúng trong việc xác định chân lý. Cái tính xác định nó phải là tương thích, tức là gọi là correspondence, tức là phải tương ứng với nhau, tương đương với nhau. Và thứ hai đó, đó là phải cái tính đó là gắn kết, coherence, và tính thực tiễn, pragmatic. Thì đó là cái công cụ để đánh giá và xác nhận cái chân lý. Như tôi vừa nói nãy đó, là giữa cái số chu và cái số chi nó phải tương xứng với nhau rồi. Rồi cái này nó phải gắn kết với cái chỗ mà chúng ta làm cụ thể. Như ví dụ bây giờ đó là bên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của tôi đó, thì có ghi chú hết tất cả sau khi mình tiếp nhận xong, mình đi làm ở cơ quan nào, tặng một ngày là thí dụ như 50 địa điểm, là 30 địa điểm, 20 địa điểm, tên người đại diện là ai, số điện thoại, rồi là đưa ngày mấy tháng mấy, là đều có lưu sổ hết trên cái hệ thống phần mềm hết. Và quý vị có thể gọi điện thoại đến những chỗ đó để hỏi, để xác minh được hết. Và nó mang tính thực tiễn rất là cao. Đó là nếu những ai thích làm từ thiện như là một hạnh nguyện dấn thân đó, thì nên làm theo cái mô hình chùa giác ngộ sẽ giúp đỡ, trao tặng cái phần mềm để mình quản lý đó, rồi điều hành, có sổ sách, có thủ quỹ, có kế toán, có một cái ban lãnh đạo, chứ không phải là làm một mình mình biết, một mình hay là không được, phải là cái tập thể. Thì mình mà có lỡ làm sai là tập thể người ta phát hiện, người ta có thể điều chỉnh mình. Còn làm một mình đó thì dù có làm tốt người ta cũng có thể hoài nghi. Về tiêu chí này đó, người ta còn đưa ra cái kiểm tra chân lý bằng luật số đông, majority rule. Thì đây là chân lý ở trong chính trị và các thể chế dân chủ. Thì đây là cách xác định các quyết định nhóm đối với các hành vi xã hội và đạo đức cá nhân một cách tương đối thôi. Thực ra thì khi mà lấy cái biểu quyết đa số làm hệ quy chiếu của chân lý đó, thì chúng ta không có phản ánh được chân lý như là một sự thật. Tôi đưa một ví dụ như là ban quản trị Bồ Đề Đậu Tràng đấy, từ lúc thành lập đến nay đó, có khi đó là 9 thành viên, có khi là 11 thành viên. Hơn một phần nữa trong số thành viên đó đó là những người theo Ấn Độ giáo. Trưởng ban quản trị Bồ Đề Đạo Tràng đó cũng là thống đốc của tiểu bang Bihar. Thế vậy các thành viên của Phật giáo nằm ở trong cái hội đồng đó đâu có biểu quyết được, đâu có thắng được. Mà làm biểu quyết thì những người theo Ấn Độ giáo ta đứng với nhau, ta lớp bi vào trước, vận động hành lang trước rồi. Biểu quyết theo đa số, ta giơ tay là xong hết. Rồi cuối cùng nó cũng có tính dân chủ, nhưng mà chân lý cho cái việc quản trị Bồ Đề Tràng một cách tốt nhất không thể nào thực hiện được. Thì các hội đoàn tổ chức của Phật giáo tại Ấn Độ đã nỗ lực trong rất nhiều thập niên qua nhằm đề nghị thay đổi, cải tổ. Và cái tỷ lệ các thành viên Phật giáo trong ban quản trị phải chiếm đại đa số. Thì Phật tích đó, đã liên hệ đến cộng đồng Phật tử trên toàn cầu. Nhưng mà chính quyền Ấn Độ ta nói Phật tích đâu phải riêng của Phật giáo. Phật tích là một di sản văn hóa thế giới. Mà di sản văn hóa thế giới đã thuộc chung của nhân loại. Mà chính quyền ở đâu hay là di sản văn hóa thế giới thì họ phải quản lý. Thì họ cũng có cái lý của họ. Phật giáo cũng có cái lý của mình. Và hai cái lý này nó không có ăn khớp với nhau. Cho nên đó, chỉ dựa vào cái biểu số đông đó, thì cái đó là thước đo nghèo nàn của chân lý thôi. Nó có thể rất là bé mót. Nhưng không bao giờ là tuyệt đối được. Thì trong chính trị học, trong các cái hoạt động xã hội, hoạt động dân chủ nào mà dựa vào cái luật số đông đó, thì chúng ta thấy rất là khó thành công. Đối với những người theo tôn giáo nhất thần và đa thần đó, người ta cho rằng mặc khải là trực quan tôn giáo gắn kết với thượng đế, hay cho nên những gì mà được truyền qua sự mặc khải đó được xem là chân lý. Và những người ta tin vào tôn giáo, ta tin cái đó dữ lắm. Ví dụ như ông Mohammed khi lập ra đạo Hồi thì ông cho rằng đó, ông mới là người đại diện cho Chúa có mặt ở trên trần gian này cuối cùng. Còn Chúa Giê-xu chưa phải là người đại diện cuối cùng. Từ đó Hồi giáo mới tách ra khỏi Thiên Chúa giáo. Và hai tôn giáo này đó có những cái cuộc chiến tranh đẫm máu trong lịch sử từ lúc tách ly cho đến bây giờ. Thì bởi vì những cái tuyên bố đó họ đều dựa vào mặc khải, những gì lời dạy tạo thành kinh thánh thì các nhân vật mà chịu trách nhiệm biên tập, tức là viết lại, cũng nói rằng là tôi viết dưới góc độ mặc khải, tức là thượng đế nhập vào tôi, một hình thức tương tự như vậy đó. Nhờ đó mà tôi từ một người bình thường mới có hiểu biết này, hiểu biết nọ, đoán ra được những điều này, những điều kia, cho nên những điều đó được xem là chân lý. Giá trị của các chân lý mặc khải là tương đối, trên thực tế không phải là chân lý đích thực. Thì như vậy đó, chúng ta có thể nói tính mặc khải của chân lý là những giả định tương đối đứng từ góc độ tôn giáo học hay là thần học. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đều chủ trương mặc khải từ thượng đế hết. Ví dụ như là Bà La Môn giáo thì ta nói rằng là nhờ cái mặc khải đó mà đấng Brahma, tức là Phạm Thiên Thượng Đế đó, đã truyền lại cho các đạo sĩ Guru mới viết ra ba bộ kinh thánh Vệ Đà. Và những gì nội dung trong đó được xem là chân lý. Trong đó có là gì? Quy định về bốn giai cấp. Giai cấp vua chúa độc quyền về chính trị, giai cấp sắc, giai cấp Bà La Môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục, giai cấp thương gia độc quyền về kinh tế và kinh doanh, rồi giai cấp Thủ Đà La đó thì làm phục dịch, nô lệ cho ba giai cấp trên. Cái đó nó được xem như là mặc khải về đẳng cấp xã hội, không thể thay thế được, không thể xóa mờ được. Vì vậy, nếu chân lý được đánh giá theo số đông là sự nghèo nàn như một thước đo không thể chấp nhận, thì chân lý dựa trên tính mặc khải cũng là chân lý tín ngưỡng mà phần lớn là cuồng tín, không có sự thật. Đại đa số chân lý đó là chân lý cuồng tín thôi, chứ không phải là chân lý thật. Thước đo thứ ba đó là trực quan. Trực quan là cái nhìn của các giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Ý hình dung chưa trải qua sự can thiệp của ý thức. Mà cụ thể theo Phật giáo Thiền Tông á, đó là ý thức nhị nguyên. Thì nhận thức đó được gọi là nhận thức trực tiếp, tức là trực quan. Tiếng Anh gọi là perception. Thì chân lý dựa trên trực quan là chân lý giả định về những cái chưa biết. Còn trong logic Phật giáo, từ giai đoạn của Ngài Trần Na, Pháp Xứng, Nguyệt Xứng, thì trực quan nó có chia làm hai. Trực quan đúng thì gọi là chân tỷ lượng. Tỷ lượng nó là một cái hình thức đánh giá hay là nhận thức. Chân á là chính xác. Và đối lập với cái trực quan chính xác này, nó gọi là trực quan sai, gọi là phi tỷ lượng. Có nhiều cái trực quan á, nhìn sợi dây vào ban đêm chưa kịp suy nghĩ gì hết, mình ngồi ngộ nhận đó là con rắn. Mình nó có hình thù dài, hình thù dài và uốn cong á. Nhưng mà khi có ánh sáng đầy đủ, chúng ta sẽ thấy sợi dây là sợi dây, con rắn là con rắn, sợi dây không thể là con rắn mà con rắn không thể là sợi dây được. Cho nên á, chân lý đặt trên các giả định về những cái chưa biết từ trực quan á, không thể xem là chân lý đúng nghĩa. Vì trực quan á chưa chắc đã dựa vào các phán đoán trên nền tảng khảo sát lý trí về các sự kiện đang diễn ra. Như là trực quan của phụ nữ, người ta gọi là có giác quan thứ 6, có linh tính, là lúc là cái cảm xúc chi phối nhiều. Những người như thế ta rất là dễ ghen, dễ hoài nghi, dễ cương điệu. Và cái trực quan dưới tác động của cảm xúc thì cái trực quan đó sẽ không thể phản ánh đúng được bản chất của sự thật. Trực quan có thể được xem như là một loại tri giác bất thình lình. Và người có trực quan đó có cảm giác rằng tri giác đó là đúng. Cảm giác thôi, cảm nhận thôi, chứ còn đúng hay không đó là cái việc phù hợp với hiện tượng hay là với sự kiện. Có nhiều người nhìn tôi đó, nói là trong thời gian 3 tháng áp dụng phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh thì có vẻ tôi mệt mỏi. Thực ra tôi không mệt mỏi, tôi vẫn làm việc mỗi ngày. Nhưng vì trước đây quý vị nhìn thấy là tôi có đeo mắt kiếng, quý vị nhìn thấy là gương mặt đầy đặn hơn. Còn thời gian này tôi đang dò là các bản thảo sách để chuẩn bị xuất bản, làm việc nhiều rồi có việc liên hệ đến phòng chống Covid nữa, cho nên cái thời giờ mình ngủ ít hơn chút so với thường bình thường. Rồi đồng thời tôi bị mất hết mắt kiếng, mà trong giai đoạn này đâu có đi đặt lại, cho nên là bình thường quý vị nhìn thấy tôi có đeo kiếng nó khác, bây giờ không có đeo kiếng khác. Do đó như người ta nói chắc là thầy Nhật Từ mất ngủ, thầy Nhật Từ lo lắng căng thẳng gì đó, cái đó không phải.